vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và bây giờ là những phút cuối của chương trình, nhưng là những phút rất là đáng quan tâm, bởi vì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Thưa quý vị, cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria thời gian vừa qua có rất là nhiều các hoạt động mang tính thiện nguyện, những cái người gặp khó khăn trong nước Úc và những người tại Việt Nam. Và cũng trong những cái sự kiện như vậy thì chúng tôi đặc biệt rất là muốn giới thiệu đến với quý vị một cái sự kiện mà chắc là nhiều bà con đồng hương cũng sẽ quan tâm để mà thể hiện tấm lòng lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam chúng ta. Đó là đêm thắp nến thương tiếc nạn nhân xả lũ. Và tối nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sự có mặt của ông Nguyễn Việt Hưng, ông đại diện cho ban tổ chức cái sự kiện này, sẽ trò chuyện với chúng ta đôi nét về chương trình cũng như những cái tâm sự của những người tổ chức. Lời đầu tiên xin kính chào ông Nguyễn Việt Hưng ạ.
Nguyễn Việt Hưng xin kính chào quý thính giả của SBS và xin chào Xuân Ngọc.
Vâng, thưa ông Nguyễn Việt Hưng, có thể nói rằng cộng đồng của chúng ta tại tiểu bang Victoria có rất là nhiều hoạt động. Thì nói về đêm thắp nến thương tiếc nạn nhân xả lũ này thì có lẽ là không gì bằng ông chia sẻ một vài điều, những cái điều mà ấp ủ, những cái điều mà còn trăn trở trước khi nghĩ đến việc mà tổ chức cái đêm thắp nến này ạ.
Dạ thưa đồng bào, cũng như Xuân Ngọc cũng đã thấy rằng là cứ mỗi năm ở Việt Nam có bão lụt rồi lũ lụt, thì cứ mỗi năm như vậy đó, cái quy trình đó, nó cứ lặp đi lặp lại, cứ mỗi lần có lũ lụt là Thủy điện Việt Nam xả lũ, sẽ mở đập nước xả lũ. Họ xả lũ với cái lý do là họ bảo vệ đập để không bị vỡ. Nhưng họ chỉ nghĩ tới cái kết quả là bảo vệ cái tài sản của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ không lý tới sinh mạng của đồng bào đang sống ở dưới những cái vùng trũng phía dưới chân của những cái đập đó. Và năm nào cũng vậy, cứ năm nào cũng vậy, trận lũ mà lũ thiên nhiên á, nước nó xuống, nó đổ xuống từ từ thì người ta còn có thể xoay sở được. Đằng này họ mở, có đập, họ mở tới 8 cửa đập để mà xả nước với một cái số lượng 7 triệu thước khối nước một giờ, mà họ lại chuyên xả ban đêm 2-3 giờ sáng, giờ đó đồng bào mình đang ngủ. Làm sao mà chạy cho khỏi được.
Vâng.
Cho nên cái số nạn nhân của năm ngoái theo tôi nhớ không lầm là khoảng 250 người. Và bây giờ năm nay á thì cũng khoảng 180-200 người đó. Đa số đều là nạn nhân của xả lũ chứ không phải là lũ thiên nhiên. Cái thiên tai đó thì nó rất là phải nói là nó nước nó lên từ từ. Nếu không có đập thủy điện xả nước ra thì là người dân ở miền Trung người ta đã quen cái chuyện lũ lụt thì người ta cũng có thể xoay sở, người ta chạy để bảo vệ tính mạng của người ta. Và ngay cả cán bộ của Thủy điện Việt Nam họ cũng xác nhận rằng là họ chỉ có kế hoạch để xả lũ bảo vệ đập chứ họ còn cái hậu quả thì họ chưa nghĩ tới. Cái đó rõ ràng. Thì chúng ta có thể nhìn ở phía khía cạnh á, chuyện xả lũ này là một cái tội ác chứ không thể coi là một cái tai nạn, là vì người dân chết vì do cái hành động vô ý thức và phi nhân tính của Thủy điện Việt Nam. Chính vì những cái điều đó cho nên anh em chúng tôi xã hội dân sự ở Melbourne có vận động các tôn giáo gồm có Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài để tổ chức một cái đêm thắp nến thương tiếc những đồng bào tử vong vì xả lũ. Và cũng nói đây là một cái dịp để chúng ta xác định lại, sử dụng chữ cho nó chính xác, là vì rất là nhiều nguồn truyền thông họ sử dụng là nạn nhân lũ lụt, nhưng mà thực sự cái nguyên nhân chính như tôi đã nói với Xuân Ngọc hồi nãy đó, cái nguyên nhân chính người ta chết là vì xả lũ nhiều hơn là lũ thiên nhiên. Cho nên qua sự kiện này chúng tôi muốn xác định lại, sử dụng chữ cho chính xác để
vâng.
Chữ cho đúng sự việc. Cái nữa là vì người đồng bào ở trong nước họ bị kèm kẹp quá lâu cho nên họ cúi đầu chấp nhận coi như đây là cái số phận. Mỗi năm xả lũ, mỗi năm có người chết, họ chỉ có biết cúi đầu chấp nhận. Bây giờ chúng ta phải nhắc lại cho để họ nhớ rằng người dân trong cái quyền con người đó nó có bao gồm cả cái quyền được sống an toàn. Và khi xả lũ như vậy, không lý tới sinh mạng của người dân, có nghĩa là cái quyền được sống an toàn đó bị chà đạp mà chúng ta nhắc nhở để cho họ biết rằng họ có được cái quyền sống an toàn.
Vâng, đó là những cái quyền cơ bản nhất của con người. Nếu mà không được sống an toàn nữa thì có lẽ là không có thể mong chờ điều gì khác được nữa. Cũng biết rằng là ban tổ chức của sự kiện đêm thắp nến thương tiếc nạn nhân xả lũ cũng có ý định là mở rộng cái chương trình này, tức là làm thế nào để quảng bá thật là rộng rãi chương trình này, và cũng đã tận dụng cái sức mạnh của Internet, sức mạnh của mạng xã hội qua cái việc là sẽ tường thuật toàn bộ sự kiện này qua chương trình livestream của Facebook, đúng không ạ?
Dạ đúng ạ.
Vâng.
Thì trong đêm đó anh em chúng tôi dự trù rằng là sẽ coi như là trực tiếp livestream suốt chương trình, chứ không cắt đoạn từng phần như những cái livestream trước đây, mà chúng tôi sẽ làm coi như là một cái livestream hoàn toàn cho cái đêm thắp nến đó suốt chương trình này.
Vâng, và nếu mà bà con mà muốn theo dõi, bởi vì không phải là ai cũng ở biệt tiểu bang Victoria, mà cũng không phải là ai cũng có được cái thời gian đúng vào cái lúc đó để mà tham dự sự kiện, thì làm thế nào để xem được thưa ông?
Dạ thưa, livestream đó thì có thể là sẽ coi ở trên Facebook, cái thứ nhất. Thứ hai nữa, sau khi livestream ở Facebook xong chừng có thể vài tiếng đồng hồ tùy theo thời gian cho phép, tôi sẽ download xuống và tôi sẽ upload lên trên YouTube. Có lẽ là mọi người có thể, có những người không có account với Facebook họ cũng có thể coi ở trên Facebook với cái địa chỉ là Áo Vải Quang Trung.
Tức là cứ tìm trang Facebook Áo Vải Quang Trung thì sẽ tìm thấy, đúng không ạ? Sẽ được xem, đúng không ạ?
Áo Vải Quang Trung không có đánh dấu.
Dạ, rồi, đấy, rất là cảm ơn ông Nguyễn Việt Hưng cho biết cái thông tin quan trọng đó để bà con cùng tới. Và bây giờ thì với những cái người muốn đến trực tiếp với sự kiện đêm thắp nến thương tiếc nạn nhân xả lũ thì sẽ phải đến đâu và thời gian như thế nào để mà tham gia?
Theo như sắp xếp, lý ra cái chuyện này đó, cái cơn lũ nó bắt đầu từ 3, 4 tháng 10. Lý ra là anh em chúng tôi phải làm sớm hơn tại vì nó có cái thời gian tính và nó có cái tính thời sự. Nhưng mà rất tiếc là vì đây là một cái sự kiện mang cái tầm vóc quốc gia cả nước Việt Nam. Cho nên chúng tôi muốn chọn một cái địa điểm nó hợp với cái tầm vóc đó. Và chúng tôi đã chọn đền thờ Quốc Tổ 90 Knight Avenue, Sunshine North. Nhưng rất tiếc là vì trong thời gian này thì đền thờ Quốc Tổ rất là bận biểu cho những cái chương trình khác, cho nên cuối cùng đến 25 tây tụi mới được có chỗ trống để làm, thì nó cũng tương đối đã trễ. Nhưng mà thà rằng là trễ,
vâng,
thì tiếng nói của mình phải nói lên còn hơn là không có nói được.
Vâng.
Chương trình sẽ bắt đầu từ 6 giờ rưỡi ngày thứ Bảy 25 tháng 11 tại đền thờ Quốc Tổ số 90 Knight Avenue, Sunshine North.
Vâng, ông có thể bật mí cho bà con biết là trong cái chương trình này thì sẽ gồm có những phần nào, những hoạt động nào chính, những hoạt động nào mà đáng chú ý và những cái hoạt động bên lề không ạ?
Dạ thưa, thì theo như chương trình á, thì là vì có tất cả các tôn giáo tham dự thì chúng ta sẽ có phần đầu là phát biểu của các tôn giáo về cái sự kiện mà tang thương cho người dân và đất nước Việt Nam trong cái mùa lũ năm nay. Kế đến á, là cái phần quan trọng nhất là cái phần coi như là thương tiếc, tức là làm lễ theo, tức là tất cả các tôn giáo sẽ cùng lên làm lễ theo thứ tự của tôn giáo mình để cho tất cả các nạn nhân, và sau đó sẽ là một cái lễ chung gọi là cầu an cho đất nước Việt Nam, và cuối cùng là cái phần thắp nến. Và tôi cũng xin bật mí tí xíu rằng là ở cái phần thắp nến đó, như Xuân Ngọc cũng biết rằng sinh hoạt của đồng bào ở Melbourne, Victoria đó.
Dạ.
Cuối chương trình là người ta sẽ đồng ca cái bài Trả Lại Cho Dân. Và cái thông điệp in phía sau cái tờ giấy nhạc mà người ta cầm hát đó, lần này sẽ là nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt chà đạp quyền được sống an toàn của người dân.
Vâng.
Để giữ về trong nước.
Vâng, và
cùng đó là sẽ có một cái phần ăn nhẹ và tâm tình giữa ban tổ chức và đồng bào, và hoàn toàn miễn phí.
Vâng, rất là cảm ơn ông Nguyễn Việt Hưng đã cho biết những cái thông tin về đêm thắp nến thương tiếc nạn nhân xả lũ. Ông cũng có nhắc tới ca khúc Trả Lại Cho Dân, đúng không ạ? Thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện tối nay bằng ca khúc này luôn. Ca khúc
Cảm ơn ạ.
Vâng, hãy trả lại cho dân, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn ông nhiều lắm. Xin chúc mọi sự thành công cho chương trình cũng như là dồi dào sức khỏe cho cá nhân ông ạ.
Dạ, xin cảm ơn Xuân Ngọc. Xin kính chào quý thính giả của SBS và chào Xuân Ngọc.
Và với thông tin này thì tới đây, Mục mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại giờ phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.